Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái phản xạ rất là quen thuộc, ngáp lây.
Vâng, xin chào ạ.
Thực sự là lạ đúng không ạ? Cứ nhìn thấy ai đó ngáp là y như rằng mình cũng buồn ngáp theo.
Đúng rồi ạ.
Thậm chí là chỉ cần nghe, đọc hay là nghĩ về nó thôi cũng đủ bị kích hoạt rồi.
Chính xác.
Thì hôm nay chúng ta sẽ đào sâu xem khoa học nói gì về cái hiện tượng này dựa trên các nghiên cứu có sẵn.
Vâng. Đầu tiên ấy thì mình cần phải phân biệt rõ một chút. Có hai kiểu ngáp cơ bản.
À, có hai loại à?
Đúng vậy. Thứ nhất là ngáp tự phát. Cái này là phản xạ sinh lý thôi, tự nhiên lắm. Có từ lúc còn là bào thai cơ.
Wow, sướng thế ạ.
Vâng, chức năng mà người ta đồng ý nhiều nhất hiện nay là nó giúp làm mát não.
Đúng rồi. Điều hòa nhiệt độ cho não và cũng giúp mình tỉnh táo hơn một chút. Nhất là những lúc mình đang chuyển trạng thái, ví dụ đang hơi lơ mơ mà cần tập trung lại.
Ra thế, em cứ hay nghe nói là do thiếu oxy.
À, cái giả thuyết cũ về oxy đấy ạ, thì thực ra các nghiên cứu sau này cho thấy là nồng độ O2 hay CO2 nó không ảnh hưởng mấy đến tần suất ngáp đâu, nên là giả thuyết đó coi như không còn đúng nhừa.
À, vậy là không phải do thiếu oxy.
Vâng, cái mà chúng ta tập trung hôm nay là loạn thứ hai, ngáp lây. Cái này thì lại khác. Nó là một hành vi xã hội, một kiểu bắt chước.
Bắt chước?
Đúng thế. Nó thường xuất hiện ở trẻ con tầm 4-5 tuổi và rõ ràng là không phải để thở hay lấy thêm oxy. Có vẻ như là tiến hóa đã vay mượn cái cơ chế sinh lý của ngáp tự phát ấy.
Vâng, vay mượn cơ chế gốc à? Nghe rất thú vị. Thế bộ não nó làm thế nào để vay mượn được ạ? Có cơ chế thần kinh nào đặc biệt không?
Có chứ ạ. Rất rõ ràng là đằng khác. Trung tâm của cái hiện tượng này chính là hệ thống thần kinh phản chiếu, hay còn gọi là mirror neurons ạ.
À, mirror neurons, tế bào thần kinh gương. Em có nghe nói qua.
Vâng, chị cứ hình dung là trong não mình có mấy cái tế bào chuyên bắt chước ấy. Nó không chỉ hoạt động khi mình làm một hành động.
Mà cả khi nhìn người khác làm nữa.
Chính xác. Nó hoạt động y hệt khi mình quan sát người khác làm. Giống như là não mình đang chạy một cái mô phỏng hành động đó trong đầu vậy.
À.
Nên là khi mình thấy người khác ngáp, cái hệ thống này nó cũng mô phỏng lại cái hành động ngáp đó. Và đôi khi, cái sự mô phỏng này nó đủ mạnh, nó vượt qua một cái ngưỡng nào đó.
Ừ.
Là mình bật ra ngáp thật luôn.
Đúng rồi.
Mình thực hiện luôn hành động đó.
Hay quá. Vậy là não mình nó diễn tập trước cái ngáp của người kia. Thế có bằng chứng khoa học cụ thể, ví dụ như là quét não, cho thấy hệ thống này hoạt động không ạ?
Có ạ, rất rõ ràng. Các nghiên cứu mà dùng fMRI đó, tức là chụp cộng hưởng từ chức năng ấy.
Vâng.
Họ thấy là những vùng não mà chứa nhiều tế bào thần kinh phản chiếu này, nó hoạt động mạnh hẳn lên khi người tham gia xem video có người đang ngáp.
Ồ.
Nhưng mà khi cho xem mặt cười hoặc là mặt bình thường, trùng tính thôi, thì lại không thấy cái hoạt động tăng cường đó.
À, vậy là rất đặc hiệu cho hành động ngáp.
Đúng vậy. Nó cho thấy có một mối liên hệ trực tiếp. Thực ra thì cái cơ chế này nó cũng giải thích mấy cái hiện tượng bắt chước vô thức khác trong giao tiếp nữa.
Ví dụ như là?
Ví dụ như mình hay vô tình bắt chước cử chỉ, giọng điệu của người đang nói chuyện với mình ấy. Người ta gọi là hiệu ứng tắc kè hoa.
À đúng rồi, có hiện tượng đó.
Đấy, thì ngáp lây thực chất cũng là một biểu hiện rất rõ của cái bản năng kết nối xã hội này của não bộ thôi.
Nếu mà nói về kết nối xã hội, thì em thấy người ta hay liên hệ ngáp lây với sự đồng cảm, empathy á.
Vâng, đúng là có mối liên hệ đó.
Vì nghe cũng hợp lý mà, mình dễ ngắt theo người thân, bạn bè hơn là người lạ.
Chính xác.
Rồi nó lại xuất hiện đúng cái lúc mà trẻ con bắt đầu phát triển mấy kỹ năng xã hội quan trọng, như là hiểu được suy nghĩ của người khác, khoảng 4-5 tuổi.
Đúng thế.
Và ở những người mà có khác biệt về tương tác xã hội, ví dụ như trong rối loạn phổ tự kỷ chẳng hạn, thì tỷ lệ ngáp lây cũng thấp hơn.
Vâng, tất cả những điểm đó đều ủng hộ mối liên hệ với đồng cảm. Tuy nhiên,
à, có điểm cần lưu ý ạ.
Ví dụ của Đại học Duke, họ lại không tìm thấy mối tương quan thực sự mạnh giữa việc ngáp lây và điểm số trên các thang đo đồng cảm tiêu chuẩn.
Ủa, lạ vậy?
Vâng. Điều này gợi ý một cách hiểu khác, tinh tế hơn. Có thể là ngáp lây là không liên quan nhiều đến cái loại đồng cảm mà chúng ta hay nghĩ đến, tức là khả năng hiểu được suy nghĩ, quan điểm của người khác. Cái đó gọi là đồng cảm nhận thức, cognitive empathy.
Vâng.
Mà nó lại gần gũi hơn với một dạng đồng cảm cơ bản hơn, gọi là sự lây lan cảm xúc.
Lây lan cảm xúc?
Dạ, tức là mình phản chiếu cái trạng thái cảm xúc của người khác một cách rất tự động, gần như là vô thức.
À, anh hiểu rồi. À, ví dụ như thấy ai đó buồn thì tự dưng mình cũng thấy hơi trùng xuống một chút, dù chưa biết lý do.
Chính xác là thế. Đồng cảm nhận thức là mình hiểu tại sao họ buồn. Còn lây lan cảm xúc là mình chỉ đơn giản là cảm thấy buồn theo họ. Ngáp lây có vẻ giống cái kiểu thứ hai này hơn.
Dạ vậy, Điều này cũng giải thích được tại sao mình dễ ngáp theo người thân hơn, đúng không ạ? Vì mình dễ bắt sóng cảm xúc của họ hơn.
Chuẩn luôn ạ. Nó giải thích cái hiệu ứng gần gũi xã hội đó tốt hơn là chỉ dựa vào đồng cảm nhận thức.
Hóa ra là cảm chứ chưa chắc đã là hiểu. Vậy thì mục đích tiến hóa sâu xa của việc bắt sóng hay lây lan trạng thái này là gì? Tại sao việc cả nhóm cùng ngáp lại có lợi?
Cái này thì có hai giả thuyết chính khá là hay. Thứ nhất là giả thuyết cảnh giác nhóm.
Cảnh giác nhóm?
Vâng. Người ta cho rằng một cái ngáp có thể là một tín hiệu, dù là vô thức thôi, cho thấy là cái cá nhân đó đang hơi mất tập trung, giảm cảnh giác.
À.
Khi mà cái ngáp này nó lây sang những người khác trong nhóm, thì những người này sau khi ngáp xong lại trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Để bù đắp cho cái người đang lơ là kia.
Đúng rồi. Để tăng cường sự cảnh giác chung cho cả nhóm, giúp cả nhóm an toàn hơn trước nguy hiểm. Thậm chí có nghiên cứu cho thấy người tham gia phản ứng nhanh hơn khi phát hiện mối đe dọa, ví dụ hình ảnh con rắn, ngay sau khi họ vừa nhìn thấy người khác ngáp.
Wow, thú vị thật, tăng cảnh giác cho cả nhóm. Thế còn giả thuyết kia thì sao ạ?
Giả thuyết thứ hai là giả thuyết đồng bộ hóa hành vi.
Đồng bộ hóa hành vi?
Vâng, giả thuyết này cho rằng ngáp lây giúp điều phối các hoạt động, các trạng thái của cả nhóm. Ví dụ đơn giản nhất là chu kỳ thức ngủ.
À, như lúc nãy mình có nói qua đó, kiểu cả nhóm cùng đến giờ nghỉ hoặc cùng thức.
Chính xác. Khi một người ngáp, có thể là tín hiệu báo đến giờ nghỉ ngơi chẳng hạn. Việc này lan truyền ra giúp cả nhóm chuyển trạng thái cùng một lúc, nhịp nhàng hơn.
Nó cũng kết nối lại với cái chức năng làm mát não, tăng tỉnh táo của ngáp tự phát ban đầu, đúng không ạ?
Đúng thế. Cái cơ chế lây lan này nó giống như là khuếch đại cái lợi ích sinh lý cá nhân đó lên cho cả tập thể vậy. Dù là cảnh giác hay đồng bộ hóa, cả hai giả thuyết đều chỉ ra rằng ngáp lây đã biến một phản xạ cá nhân thành một công cụ xã hội hữu ích.
Vậy ngoài mối quan hệ xã hội ra, còn yếu tố nào khác ảnh hưởng đến việc mình có dễ ngáp lây hay không? Em để ý hình như tuổi tác cũng có ảnh hưởng.
Có ạ. Tuổi tác là một yếu tố khá rõ. Như đã nói, ngáp lây thường bắt đầu xuất hiện vượt 3 đến 5 tuổi.
Vâng.
Sau đó nó tăng dần trong thời thơ ấu, có thể đạt đỉnh điểm ở giai đoạn thanh thiếu niên, rồi lại giảm dần đi khi chúng ta già hơn.
À, có giảm dần nữa. Thế còn ở các loài khác thì sao ạ? Động vật có ngáp lây không?
Có chứ ạ. Hiện tượng này được quan sát thấy ở khá nhiều loài động vật xã hội, ví dụ như tinh tinh này, chó này.
Chó cũng ngáp lây ạ?
Vâng, thậm chí chó còn ngáp theo chủ của nó nhiều hơn là ngáp theo người lạ. Rồi có cả sói, cừu, thậm chí là vẹt nữa.
Vẹt cũng có à? Bất ngờ giật.
Vâng, nhưng cũng có những ngoại lệ thú vị. Ví dụ như mèo nhà thì có vẻ là ít khi ngáp lây từ người. Hay là đười ươi, vốn sống khá đơn độc, thì lại có hiện tượng ngáp lây, khá là phức tạp.
Ngay cả vai trò của oxytocin, cái hormone mà người ta hay gọi là hormone tình yêu, hình như cũng không đơn giản trong chuyện này phải không ạ?
Vâng, cực kỳ phức tạp luôn. Người ta thử nghiệm dùng oxytocin dạng xịt mũi cho người bình thường ấy.
Thì sao ạ? Có làm tăng ngáp lây không?
Thì lại không thấy làm tăng đáng kể. Nhưng mà trong một nghiên cứu khác ở trẻ em mắc chứng tự kỷ, thì người ta lại thấy nồng độ oxytocin tự nhiên trong cơ thể của các em lại có liên quan, dự báo được khả năng ngáp lây của các em đó.
Ồ, vậy là nó không trực tiếp gây ra.
Có vẻ là vậy. Nó cho thấy oxytocin có lẽ không phải là cái công tác bật hay tắt ngáp lây, mà nó giống như một chất điều biến hơn.
Điều biến?
Vâng, tức là nó điều chỉnh cái độ nhạy cảm, cái hoạt động của các mạch não xã hội nền tảng, những mạch não mà chịu trách nhiệm cho các hành vi như ngáp lây, chứ không phải là tác nhân kích hoạt trực tiếp.
Ra là vậy, một vai trò điều chỉnh tinh tế hơn.
Đúng thế ạ.
Vậy thì để tóm tắt lại một chút cho buổi phân tích chuyên sâu hôm nay, hiện tượng ngáp lây hóa ra không phải là để lấy thêm oxy.
Vâng, chắc chắn không phải.
Mà nó là một hành vi xã hội khá là tinh vi, phức tạp, hoạt động thông qua hệ thống thần kinh phản chiếu. Nó liên quan mật thiết đến sự kết nối cảm xúc, đặc biệt là cái kiểu lây lan cảm xúc tự động.
Chính xác.
Và về mặt tiến hóa, có thể nó đã giúp tổ tiên chúng ta, những loài sống theo bầy đàn, tăng cường sự cảnh giác và hoạt động đồng bộ nhịp nhàng hơn.
Hoàn toàn đúng ạ. Nó là một ví dụ tuyệt vời về sự giao thoa của rất nhiều yếu tố. Thần kinh này, tâm lý này, tiến hóa và cả sinh lý nữa. Một cái ngáp tưởng như là rất bình thường, vô nghĩa.
Vâng.
Ừ. Nhưng thực ra lại là một kênh giao tiếp phi ngôn ngữ rất mạnh mẽ. Nó âm thầm truyền đi cái trạng thái bên trong của một cá nhân và có thể điều phối hành vi của cả một tập thể.
Thực sự là ấn tượng ạ. Điều này làm em tự hỏi là liệu còn bao nhiêu những hành vi tưởng chừng như tự động, nhỏ nhặt khác mà chúng ta thực hiện mỗi ngày?
Ừ, ngậm nếp.